Quý khán giả đang theo dõi chương trình của Đài Sài Gòn phát thanh trên hai làn sóng 1600 AM tại Dallas và 900 AM tại Houston. Sau đây, mời quý khán giả cùng tham gia vào chương trình Tình yêu và gia đình. Hôm nay với Thu Nga và Vũ Thanh Thủy.
Đến với quý khán giả mỗi thứ ba hàng tuần, chương trình nhằm đề cao tình người và tình gia đình của người Việt tha hương như những giá trị nền tảng của một đời sống bình an, hạnh phúc. Tình yêu và gia đình cũng nhằm cổ võ việc gìn giữ văn hóa và truyền thống Việt Nam trong sự hội nhập lành mạnh vào xã hội Hoa Kỳ.
Thủy xin thân mến chào thánh hội với quý thính giả của chương trình Tình yêu và gia đình, và xin chào chị Thu Nga từ Dallas, Spring Prairie.
Dạ vâng, Thu Nga xin kính chào quý thính giả khắp nơi và chào chị Vũ Thanh Thủy. Hôm nay chúng ta quay trở lại với chương trình Tình yêu và gia đình, trong khi mà ở ngoài kia ở Dallas Fort Worth thì trời mưa to dữ lắm, không biết Houston như thế nào. Nhưng mà ngày hôm nay là ngày bầu cử chính thức, dù có mưa cách mấy thì chúng ta cũng nên đội mưa và mà đi. Đội mưa mà đi để chúng ta có thể là nói được cái tiếng nói của mình qua cái lá phiếu, phải không chị Thủy?
Đúng như vậy chị Thư Nga ơi, ở thành phố Houston bây giờ thì trời âm u lắm, nhưng mà chưa có mưa, thành ra những quý thính giả nào mà chưa đi bầu sớm và sáng nay chưa đi bầu thì bây giờ nên mau mau đi đi, đừng có để đến phút chót. Đến phút chót nhiều khi mưa to gió lớn quá thì lại không đi được, hoặc là đường xá bị kẹt, hoặc là để hết giờ phòng phiếu đóng cửa. Chị Thư Nga?
Dạ, dạ vâng, đúng như vậy. Trong hai tuần qua thì quý vị có thể là vì cái lý do gì đó mà quý vị không có tới phòng phiếu được. Và ngày hôm nay quý vị ráng cố gắng đi đi đến, tại vì một lá phiếu có thể là chúng ta sẽ nói rằng có mở thì chợ cũng đông, mà không mở thì chợ cũng không thiếu người, không có đúng như vậy. Có một lá phiếu thì có mới có 10 lá phiếu, 10 lá phiếu thì mới có 100, có nhiều trăm thì mới có 1000, và mỗi lá phiếu như vậy chúng ta thấy giống như trong một cái bức tường bằng gạch. Không có một cái viên gạch là cũng không thể nào có được cái bức tường. Và chúng ta cũng nên để ý đến cái việc này, tại vì cái sức mạnh của chúng ta, của cộng đồng chúng ta là đi qua cái lá phiếu. Không có lá phiếu thì chúng ta không có thể trở nên sức mạnh được. Và chúng ta cũng đừng có nói rằng tôi không có làm chính trị cho nên tôi không đi bỏ phiếu. Cái điều đó không đúng. Khi mà chúng ta đã đi qua ở bên các xứ tự do, chúng ta leo lên trên những cái chiếc thuyền, hay là chúng ta đi bộ, hay chúng ta đi bất cứ cái phương tiện gì, thì đó là cái con đường mà chính trị chúng ta sẽ đã chọn, phải không chị Thủy?
Đúng như vậy chị Thu Nga ơi, thành ra nếu ở bên này mà có cơ hội để mà được bầu cử mà không bầu cử thì uổng lắm, có khác gì là chúng ta ở những cái nước mà cấm người dân không có được tự do bỏ phiếu. Nhưng mà trong cái khuôn khổ của tình yêu và gia đình thì chị Thu Nga và Vũ Thanh và quý thính giả, ngày hôm nay Vũ Thanh Thủy và chị Thu Nga muốn được mời gọi quý thính giả, các bậc phụ huynh Việt Nam. Hôm nay là ngày bầu cử, chúng ta cũng cần nhắc nhở con em chúng ta, những đứa con đã trên 18 tuổi thì nên mà đã có ghi phiếu, ghi danh bầu cử trước đây, chắc là phải có rồi hả chị Thư Nga nhỉ? Thường thường khi mà song song với việc các em ở 18 tuổi rồi thì là thường thường cha mẹ Việt Nam là cũng hay nhắc nhở con em là ghi danh bầu phiếu ngay, nhất là khi con em mình đi làm bằng lái xe thì luôn luôn ở tại cái những cái nơi đó đều có những cái người mà họ vận động mà ghi danh bầu cử đó, vâng, là họ mời luôn rồi. Tuy nhiên ngày hôm nay phụ huynh Việt Nam cũng nên nhắc nhở con em mình cái điều để đi bầu cử. Và nếu mà con em hỏi ý kiến cha mẹ hoặc là tranh luận với cha mẹ về các ứng cử viên thì cha mẹ Việt Nam sẽ nói sao với con em mình hả chị Thư Nga? Tại vì thường thường trẻ con đó, cũng như là nói chung là từ ở trong nước cho tới bây giờ ở bên này đó, người ta vẫn cứ hay nói chính trị là dơ bẩn, À, chị Thu Nga nhỉ, yeah. Trong cái thời điểm này cùng với ngày hôm nay là ngày bầu cử ở trên toàn nước Mỹ, thì cũng là trong cái thời điểm mà kỷ niệm người Việt Nam mình có rất nhiều tổ chức đã kỷ niệm cái dịp đảo chánh năm 1963 và tưởng niệm nhiều buổi lễ tưởng niệm Tổng thống Ngô Đình Diệm trong cái thời điểm này. Và cũng trong cái dịp này, chỉ ít ngày nữa thôi, thì sẽ tới cái ngày mà kỷ niệm 25 năm bức tường Ba Linh và Cộng sản Đông Âu sụp đổ. Kéo theo cái sự sụp đổ của toàn giới Đông Âu là một điều không ai ngờ được, không một viên đạn bắn ra, không một người đổ máu. Thế mà cả một hệ thống cộng sản ở bên Đông Âu sụp đổ hoàn toàn. Cũng là một cái cơ hội để mình nhìn lại xem chính trị có thực sự là dơ bẩn không, hay chính trị là rất hữu ích cho con người, hả chị Thương Nga nhỉ?
Dạ vâng, nếu mà chúng ta nói rằng mà chính trị là dơ bẩn và phải tránh xa chính trị thì không đúng. Giống như Thương Nga hồi nãy nói là chúng ta khi mà đi qua các xứ tự do này là chúng ta đã chọn cái con đường mà chúng ta phải chọn cái chính nghĩa Việt Nam Cộng Hòa. Chúng ta chọn cái xứ tự do mà tất cả cái quyền căn bản của con người đều phải được tôn trọng, thì cái đó là đúng là cái việc mà chính trị. Và chúng ta cũng nghe là có những ví dụ như là mình chỉ nói chung chung, có những hội đoàn rồi nói rằng chúng tôi không có làm chính trị, chúng tôi chỉ là ái hữu thôi. Nhưng mà cái điều đó thì Thu Nga thấy rằng nó hoàn toàn không đúng. Tại vì chính chúng ta, giống như chúng ta nói là chúng ta chọn cái con đường chính trị mà chúng ta chọn cái bầu trời tự do, cho nên là chúng ta đi. Và cũng như là họ nói rằng nếu mà tôn giáo thì không có nên là tranh đấu cho tự do độc lập, tại vì đó là chính trị. Nhưng mà tôn giáo nào cũng nói rằng khi mà chúng ta thấy những điều ác, những điều xấu xa mà chúng ta không có nói lên, chứng tỏ rằng chúng ta đã coi như là đồng lõa với tội ác. Vì vậy cho nên là cái chuyện mà chính trị thì con người còn sống là có chính trị, đừng có tránh xa chính trị. Thành ra nếu mà chúng ta dạy cho con của chúng ta rằng đừng có dính vô chính trị, một khổ thân hoặc ai làm chính trị thì kệ họ đi, hoặc cái này cái kia, thì nó không đúng. Chúng ta phải nhắc nhở cho con em của chúng ta rằng bầu cử là một cái điều rất là quan trọng để mà nói lên cái tiếng nói của mình, chọn cho một người mà chúng ta cảm thấy rằng và chúng ta biết rằng họ sẽ làm lợi ích cho cuộc sống của chúng ta, cũng như là hướng về cho ở Việt Nam, để một ngày nào đó thì chúng ta cùng với những người dân cử đó cùng đấu tranh cho đất nước Việt Nam có được tự do, dân chủ và nhân quyền, phải không chị?
Vâng, là các phụ huynh Việt Nam thì cứ tính ra sẽ trả lời sao khi mà con em mình tranh luận và hỏi các bậc phụ huynh Việt Nam rằng thế nào là một chính trị, một cái cách nhìn chính trị hữu ích và tích cực, và thế nào là những cái sự mà thủ đoạn âm mưu, những cái xấu xa hay là những cái điều tiêu cực ở trong chính trị. Không biết là chị Thu Nga ở tại tiểu bang bên thành phố Dallas thì có trên làn sóng phát thanh thì có các ứng cử viên có quảng cáo rầm rộ nhiều không? Chứ ở gì trên làn sóng 900 AM đó thì trong suốt mấy tuần vừa qua, nhất là trong cái tuần lễ vừa qua, thì các quảng cáo bầu cử trở nên rôn rập và sinh động lắm chị Thu Nga ơi. Không phải chỉ rất nhiều các cuộc bầu cử khác nhau, từ vấn đề từ các cuộc bầu cử thượng nghị sĩ như của ông John Cornyn cho tới Land Commissioner như là của ông Văn Dân Nhất và các vụ tranh án cũng như của ứng cử viên Jason Nguyễn và nhiều người tranh án gốc bản xứ nữa. Nhưng mà có một cái điểm khác biệt mà nhìn thấy rất rõ và cũng là một cái đề tài rất là tốt để mà phụ huynh Việt Nam có thể dùng đó mà cùng chỉ cho con em thấy được những cái cách tranh cử khác nhau, thế nào là một cách tranh cử trong sáng, tích cực, hữu ích, và thế nào là những cái cuộc vận động tranh cử có tính cách tiêu cực hay là xấu. Bởi vì nếu mà không biết chị Thu Nga có để ý không, hay là quý thính giả theo dõi, thì thấy rằng có những cái cuộc có các ứng cử viên đó, họ chỉ đơn thuần vận động cho riêng mình mà thôi. Còn có những ứng cử viên thì lại dùng cái thủ đoạn là tấn công đối thủ thay vì chỉ lo vận động cho ứng cử viên mình. Không phải là chính các ứng cử viên đâu, mà thường thường là cái phe phái của hai bên. Và rồi sở dĩ người ta nói chính trị là nhiều bẩn, tại vì họ hay dùng cái chữ gọi là cứu cánh biện minh cho phương tiện. Để đạt được cái phương tiện đó thì để đạt được cái mục đích đó, cái cứu cánh đó, người ta có thể chính trị có thể áp dụng bất cứ cái phương tiện nào. cái phương cách nào để đạt tới nơi, nhưng mà không có một cái điều gì, không có một cái cứu cánh tốt đẹp nào mà có thể được thực hiện bởi những cái phương tiện xấu. Bởi vì trên cái con đường mà làm những cái chuyện xấu như vậy thì cái bàn tay mình cũng phần nào nhúng chàm rồi, phải không chị Thư Nga?
Dạ, dạ vâng, ở bên đài 1600 AM thì có tất cả là 78 ứng cử viên để mà quảng cáo ở trên đài, thì cái điều đó cũng chứng tỏ rằng cái sức mạnh của cộng đồng của người Việt Nam mà qua cái cơ quan media thì cũng đã có hiệu lực. Chị nhớ là cách đây, từ khi mà chúng ta mới qua đây những năm đầu tiên, thì có thể là người Việt Nam lúc đó còn đang bàng hoàng với cái việc mà đã bỏ nước ra đi quá xa rồi, phải lo vì cái sinh kế, cho nên là cái lúc đó có thể là không để ý đến cái việc mà bầu cử, bỏ phiếu, nói chung là chính trị. Thì nhưng mà bây giờ đó thì với cái những cái chương trình mà hướng dẫn thì người Việt của chúng ta là có ý thức nhiều hơn. Và chị nói đúng, thì có nhiều ứng cử viên đã không lo làm sao mà quảng cáo cho mình tốt hơn, để làm những cái điều mà tốt hơn, thì họ lại hạ nhau. Cũng giống như là một hai cái tiệm ở bên cạnh nhau, một tiệm Walmart, một tiệm Target chẳng hạn. Họ đâu có ra đứng ở ngoài đường mà họ chỉ trích nhau, họ chửi nhau. Nhưng mà họ miễn làm sao là cái store của họ có thêm những hàng sale và những cái hàng thật là tốt. Thì cái cách đó là cái cách mà để cho người ta tới mình. Tại vì cái khi mà nói xấu người khác thì không có phải là mình nói xấu mà người ta xấu. Cũng như là khi mình đề cao một người nào đó, không phải mình đề cao mà người ta tốt. Nhưng mà tại vì những hành động của cái người đó có tốt hay xấu thì mới đúng mà thôi, phải không chị Thủy?
À, vâng, đúng như vậy chị Thu Nga. Và đó cũng là cái sự khác biệt khi mà các thính giả mà theo dõi những cái cuộc tranh cử ở trên làn sóng phát thanh. 7-8 ứng cử viên ở bên Dallas cũng như 8-9 ứng cử viên ở bên Houston này cũng như vậy. Như ông thượng nghị sĩ John Cornyn, khi nào chắc tranh cử cũng quảng cáo ở trên đài, từ cái hồi mà cuối thập niên 90 đó mà ông ra tranh cử bộ trưởng tư pháp của tiểu bang Texas đó, thì ông cũng đã quảng cáo ở trên đài rồi. Rồi sau đó bất cứ nhiệm kỳ nào mà tái tranh cử nghị sĩ thì ông cũng trở lại với làn sóng này, và cùng với rất nhiều các vị chánh án, các nghị viên cũng từng quảng cáo ở trên làn sóng này. Nhưng mà thường thường đó, nếu mà theo dõi, nếu mà cứ thính giả nghe kỹ những cái cuộc tranh cử đó, thì thấy rằng các cuộc tranh cử của ứng cử viên gốc bản xứ như của thượng nghị sĩ John Cornyn hay là của ông John Kirkland Commissioner thì là họ chỉ vận động cho chính họ thôi, họ nói những cái điều tốt đẹp họ đã làm thôi. Hay là ngay cả giữa một người bản xứ và một người gốc Việt như là chánh án đang ứng cử viên tòa chánh án tòa hình sự đó, chị Thu Nga, là một ứng cử viên gốc Việt là Jason Nguyễn, với lại cũng có chánh án tòa hình sự mà người gốc Mỹ, thì họ cũng chỉ lo vận động, nói những cái điều về những cái đường hướng, những cái điều mà họ sẽ thực hiện khi họ đắc cử mà thôi, chứ không có cái chuyện mà lôi đối thủ của mình ra để mà chỉ trích. Riêng kỳ này ở tại thành phố Houston thì lại có hai ứng cử viên trong cái chức vụ dân biểu tiểu bang, cùng là người Việt cả, mà chỉ có mỗi hai người Việt thôi, không có những người khác. Và rồi cái cuộc bầu cử này lúc bắt đầu thì cũng là một cách tốt đẹp, nhưng mà rồi càng ngày thì lại càng tiêu cực, bởi vì hai phe hai bên đó lại cứ công kích lẫn nhau. Trước đầu tiên là công kích ở trên hệ thống internet, rồi sau đó là công kích qua cả những cái thông báo gửi lên đài. Nhưng mà đài Sài Gòn từ xưa tới giờ vẫn chủ trương không bao giờ để cho ai sử dụng cái làn sóng để mà chỉ trích và người khác, nhất là lại là đối thủ của mình, dù là tranh cử đi chăng nữa. Chúng tôi vẫn cái chủ trương rằng khi mà chúng ta làm gương cho con em mình, chúng ta muốn trong sạch hóa cái hệ thống chính trị, thì trước hết từng người, từng cá nhân phải hành xử trong cái phạm vi của mình, từ phụ huynh cho tới các cơ sở truyền thông Việt ngữ. Cũng nên khuyên con em làm sao có những cái sự tranh cử trong sáng, nói về chính mình, không có chỉ trích đối thủ. Vì vậy, bất cứ những cái thông báo nào gửi lên đài để mà tranh cử mà có nhắc đến đối thủ với tính cách chỉ trích đó, chị Thu Nga, là đài cũng không có chịu cho đọc. Thành ra đài cũng trở thành nạn nhân của rất nhiều những cái sự tấn công của những cái người mà không có được làm theo cái ý của mình, nhưng mà vẫn cứ phải đi theo con đường đó thôi. Trở lại với chương trình Tình Yêu và Gia Đình, trong cái phạm vi khuôn khổ của các gia đình Việt Nam, của các bậc phụ huynh Việt Nam, thì quý phụ huynh sẽ nói sao với con em mình khi con em mình hỏi ý kiến về vấn đề chính trị có như bản không, và làm sao để cho trong sạch? Thế nào là một cái nền chính trị, một cái cách làm chính trị trong sạch để mà chúng ta có thể khuyên con em chúng ta vào tham gia vào chính trị? Có như vậy mới tạo nên được những cái thay đổi tốt đẹp cho xã hội mình đang sống, cũng như cho quê hương Việt Nam mình mai sau, hả chị Thương Nga nhỉ?
Dạ vâng. Dạ, dạ vâng. Thành ra cái việc mà làm sao mà chúng ta nghĩa là hướng dẫn con cái chúng ta, dạy dỗ con cái của chúng ta là nên đi bỏ phiếu, tại vì hầu như là trong các cuộc mà bỏ phiếu, trừ cái bỏ phiếu tổng thống ra, thì chúng ta thấy có tuổi trẻ đi, nhưng mà phần đông là những cái bầu cử giống như midterm như thế này, hay là bầu cử ở trong trong năm, thì chúng ta thấy rằng hình như là người lớn thì đi nhiều hơn con nít. Vì vậy cho nên khi mà con cái của chúng ta mà lớn lên đó, thì khi mà hỏi đã đến cái tuổi mà lái xe, có bằng lái xe rồi, và hỏi về những cái việc mà có nên đi bầu, và hướng dẫn cho các con em của chúng ta biết sử dụng cái lá phiếu của mình. Chứ mình đừng có nói là chính trị là dơ bẩn, thôi con cứ ở nhà đi, ba mẹ cũng không có đi bầu, hoặc là chúng ta xúi con chúng ta đi bầu, nhưng mà rồi chúng ta không có đi bầu thì cái điều đó nó làm cho phản ứng ngược lại. Vì vậy cho nên là chúng ta thấy rằng cái lá phiếu của chúng ta rất là cần thiết, tại vì có nhiều cái cuộc bầu cử mà chúng ta thấy là cái số phiếu hơn đối thủ của mỗi ứng cử viên như vậy nó không có nhiều, nhưng mà cái đó nó làm cho một cái sự khác biệt là thắng cử hoặc là thua. Vì vậy cho nên là chúng ta phải đi bầu. Chúng ta ở bây giờ, chúng ta cứ thử tưởng tượng chúng ta đang ở Việt Nam đi, toàn là những cái ứng cử viên mà nhà nước Đảng Cộng sản Việt Nam đã chọn ra rồi bắt người ta đi bầu, và khi mà kết quả thì nói rằng là 100%, nhưng mà thật sự ra đó là họ bắt buộc, nghĩa là bắt buộc một cách kỳ lạ, và không có đi bầu thì cũng phải đi bầu, hoặc là nếu mà không có đi bầu thì họ sẽ có một cái hình phạt nào đó. Còn chúng ta dĩ nhiên rằng chúng ta muốn đi bầu hay không, đó là quyền của chúng ta, nhưng mà chúng ta thấy rằng điều đó là cái điều mà cái đó là cái bổn phận công dân cũng như là quyền lợi của chúng ta. Chúng ta có thể là chọn mặt gửi vàng, chúng ta chọn những người nào mà chúng ta thích, và chúng ta cũng đừng có thụ động và chúng ta nói rằng có đi bầu thì cũng vậy hay thôi, cũng vậy mà thôi, thì chúng ta sẽ thấy rằng cái người mà chúng ta không thích thì họ sẽ thắng cử, tại vì chúng ta muốn ủng hộ một người nào đó mà chúng ta không đi thì làm sao mà cái người đó thắng cử được.
Đúng như vậy, nếu mà khi mà mình không đi bầu cử là mình mặc nhiên coi như là mình bỏ phiếu cho cái người mà mình không muốn bầu rồi đó.
Vâng.
Chị Thuê Nga nhỉ?
Dạ, đúng vậy.
Nhưng mà mỗi lần dịp bầu cử đó thì rất nhiều bậc phụ huynh Việt Nam khi ngồi lại nói chuyện với nhau thì đều nói đây là cái thời điểm tốt nhất để cha mẹ Việt Nam dùng cái vấn đề bầu cử này để mà nói chuyện lại với con cái về cái mục đích tại sao mình có mặt tại quốc gia này. Rồi y như chị Thuê Nga nói, dù là những người dân thường, chúng ta không có dính dáng gì đến chính trị, không có làm chính trị, cũng không có cái mơ ước hay là cái tham vọng gì về chính trị, nhưng mà nguyên cái chuyện mà đặt chân xuống thuyền hay là lên máy bay để mà chạy trốn khỏi nước, để mà chạy trốn cộng sản, đó đã là một cuộc bỏ phiếu, người ta gọi là bỏ phiếu bằng chân đó chị Thương Nga.
Vâng,
để mà sang tới đất nước này rồi, thì đây là cái cơ hội tốt nhất để phụ huynh Việt Nam nhắc lại cho con em hiểu tại sao người Việt Nam lại có mặt ở bên này. Và như vậy đó thì trong lúc mà nói những cái điều này mới là có cái cơ hội để nói lại với con em về cái lý do cha mẹ tại sao lại sang đây, rồi nói lên được cái niềm đau của một người phải bỏ nước ra đi để chạy trốn cộng sản, rồi nói lên cái tiếng nói của con tim, bởi vì không có một cái lý luận nào nó đi ra ngoài được cái sự dung cảm của trái tim của một con người, nhất là một người dân đối với tổ quốc, đối với quê hương của mình, và nhất là đối với của con em mà nghe cha mẹ nói từ cái tiếng nói trái tim của cha mẹ, thì dù con em mình có đồng ý hay không đồng ý với cái ý kiến chính trị của cha mẹ, nó cũng phải rung động theo, và nó cũng phải thuộc và thán phục cha mẹ, và đồng thời cũng hiểu rõ hơn về, và do đó nó cũng sẽ dễ bị những cái sự mà ngây thơ của tuổi trẻ đó chị Thu Nga.
Yeah.
Thì dễ bị ảnh hưởng bởi những cái thế lực ở bên ngoài hả chị Thu Nga nhỉ?
Dạ vâng, đúng như vậy. Và người Việt của chúng ta đó thì không có cái quan niệm hay là không có cái thói quen để mà ủng hộ tiền bạc cho các ứng cử viên, nhưng mà chúng ta thấy rằng nếu mà chúng ta có thể thì chúng ta cũng có thể làm được điều này, tại vì những ứng cử viên mà có thể là giúp đỡ chúng ta ở trong cái công việc mà đòi hỏi tự do dân chủ cho đất nước Việt Nam chẳng hạn. Thành ra chúng ta thấy rằng giống như ở trên SBTN chẳng hạn, thì cũng có một cái chương trình để ủng hộ cho các ứng cử viên người Mỹ mà họ đã đứng lúc nào cũng đứng ở bên phía của chúng ta để mà đòi hỏi nhân quyền cho người Việt Nam ở trong nước Việt Nam. Vì vậy cho nên là chúng ta thấy rằng cái việc mà bầu cử cho một người mà đứng về phe chúng ta để đời sống của chúng ta ở tại nước Mỹ này được no cơm ấm áo, và cũng như là giúp chúng ta tranh đấu cho đất nước Việt Nam, thì chúng ta thấy rõ ràng rằng không có một cái công dân nào sống trên cái đất nước của mình mà có thể trốn tránh tham gia chính trị, và chúng ta phải cái lựa chọn cái sự tham gia chính trị bằng thái độ mà thôi, tức là bằng cái lá phiếu của mình. Và đến lúc mà mọi người cần phải đứng lên cùng nhau tham gia vào nền chính trị của đất nước mà chúng ta đang sống một cách tích cực để mà tái lập lại một cái cơ chế mà điều hành đất nước có tự do dân chủ. Và chúng ta cũng thấy rằng cái việc mà đi bầu đó, chúng ta bầu cho cái đảng phái nào, đó là quyền lựa chọn của chúng ta. Chúng ta bầu cho ứng cử viên nào, đó là quyền của chúng ta, vì chúng ta có quyền mà chúng ta có sự lựa chọn, mà chúng phải chúng ta đang ở trong đất nước Việt Nam. Nhưng mà cái lá phiếu của quý vị rất là quan trọng, tại vì khi đó người Mỹ, chính quyền của Hoa Kỳ nhìn vào cái lá phiếu của những sắc tộc thiểu số thì họ thấy người Việt Nam của chúng ta đi rất là đông. Vì vậy cho nên sau này chúng ta có một cái sự đòi hỏi nào, họ cũng sẽ chú ý. Ví dụ như là người Hispanic chẳng hạn, nói chung là những người Mỹ và những sắc dân khác mà Hispanic nói chung đó, họ đi bầu rất là đông. Vì vậy cho nên là những ứng cử viên của họ được cái lá phiếu rất là lớn. Người Việt Nam của chúng ta giống như đã nói là sau này có ý thức nhiều hơn, nhưng mà cũng vẫn chưa đủ. Bây giờ chúng ta phải cùng nhau rủ nhau đi bầu. Và ngày hôm nay là ngày chót, thì chúng ta nên đi ra thùng phiếu, tại vì trời thì có mưa, nhưng mà lúc on, lúc off, hồi tạnh, hồi không, chúng ta có thể đi được. Và mưa này chứ không phải là tuyết mà chúng ta không có đi tới thùng phiếu được, phải không chị Thủy?
Vâng, và cái chuyện bầu cử là một cái chuyện cái quyền đi bầu là một cái quyền rất là thiêng liêng. Bất cứ cơ sở, hãng xưởng, công ty, văn phòng nào cũng phải để dành giờ cho nhân viên có thể lấy thì giờ để mà đi bỏ phiếu. Thường thường là ta sẽ đi vào cái giờ ăn trưa hay là cái giờ trước khi đến giờ làm hoặc là sau khi về. Nhưng mà nếu kẹt quá thì giữa giờ cũng có thể xin phép chạy ra ngoài một chút để mà bỏ phiếu, thì chắc không một ai mà nỡ mà từ chối. Không biết ở bên chị Thu Nga có thể duyệt lại cái danh sách của các ứng cử viên gốc Việt Nam ở tại bên thành phố Dallas, vùng Dallas Fort Worth không? Ở tại Houston này đã, dĩ nhiên chúng ta không kể tên tất cả các ứng cử viên ra, tại vì kể mà người này thiếu người kia thì cũng không công bằng. Nhưng mà riêng người Việt Nam thì thành phố Houston kỳ này có 3 người: chị Thu Nga, có luật sư Jason Lương, đó là ra tranh cử tranh án tòa hình sự, đây là người bị ứng cử viên mà tòa hình sự đầu tiên ở tại thành phố Houston này. Giờ có dân biểu Huber Võ tái tranh cử chức vụ dân biểu tiểu bang khu vực 149, và có luật sư El Hoàng thì cũng đang ra tranh chức để tranh chức của dân biểu tiểu bang khu vực 149 của tiểu bang Texas này. Bên Dallas thì sao chị Thu Nga?
Dạ, bên Dallas này thì trước sau cũng mới chỉ có anh Andy Nguyễn Xuân Hùng làm đăng tái ứng cử cho chức vụ Tarrant County Commissioner. Còn trong năm nay thì có thêm một councilman là anh Trương Minh Ẩn, tiến sĩ Trương Minh Ẩn, nhưng mà anh chưa có rerun trở lại. Thành ra chúng ta thấy rằng cái việc mà người Việt trẻ tuổi, nhất là lớp trẻ tuổi thế hệ thứ hai đã đi vào dòng chính của Hoa Kỳ rất là đông. Vì vậy cho nên là chúng ta làm sao mà để khuyến khích cho tuổi trẻ càng đi tham gia vào dòng chính, vào dòng chính trị của Hoa Kỳ càng nhiều càng tốt. Và nếu mà chúng ta không có ủng hộ và chúng ta không có khuyến khích và chúng ta không có đi bầu và chúng ta nhìn vào cái cách làm việc của những thế hệ trẻ này, thì chúng ta sẽ mất đi những cái cơ hội mà để dòng chính của Hoa Kỳ, phải không chị Thủy?
Đúng như vậy chị Thu Nga, nếu các ứng cử viên đã bỏ ra bao công sức, bao tài lực, bao thì giờ để mà ra tranh cử thì các cử tri cũng nên làm cái bổn phận của mình, nhất là khi mà để mà khuyến khích con em giới trẻ người Việt quan tâm đến nền chính trị ở tại đất nước này nhiều hơn bằng cách là hãy tham gia bầu cử. Không nhất thiết là phải bầu cử người Việt, phải bầu cho người Việt, nhưng mà hãy chỉ cho con em cái cách nhìn vào cái đời sống, cái con người, cái cá tính, cái cách tranh cử của từng ứng cử viên, để qua đó cha mẹ và con em cùng nhận định người ứng cử viên đó với nhau. Thế nào cũng có những lúc chúng ta chọn lầm con người, thì là thế nào cũng không thể nào mà bịa thông biết hết được mọi sự, nhưng mà thì mình sẽ học hỏi từ những cái điều lầm lẫn đó, và qua đó con em của chúng ta còn cả một tương lai dài tại đất nước này sẽ biết sử dụng cái quyền công dân mình một cách đứng đắn hơn. Nhất là khi đã từng trải qua sai lầm thì sẽ thất bại là mẹ thành công, sẽ càng học hỏi được từ những cái điều đó nhiều hơn. Thưa quý thính giả, số điện thoại để gọi vào đài là 713-664-8002. Chúng tôi muốn được mời quý thính giả cùng gọi vào tham gia trong chương trình này. Nhưng xin được nhắc lại, đây là chương trình tình yêu và gia đình, thành ra chúng tôi muốn quý vị thu hẹp cái ý kiến quý vị trong cái khuôn khổ của tình yêu và gia đình, trong cái khuôn khổ của cha mẹ. Trong gia đình Việt Nam, cha mẹ sẽ khuyên con em như thế nào, chỉ dẫn con em như thế nào trong cái việc tranh cử bầu cử để cho con em mình biết cách nhận định một cách sáng suốt, trải qua những cái kinh nghiệm mà cha mẹ đã phải trả bằng máu và nước mắt, và ngày nhiều khi cả bằng sinh mạng của những người thân trong gia đình nữa. Qua cuộc chiến cũng như qua cuộc vượt biên vượt biển để mà tới được đất nước này, để mà con em chúng ta có được một cái nhìn đúng đắn về cái nền chính trị ở đất nước này, và cách gì chăng nữa thì không thể nào quên được cái nguồn gốc Việt Nam, tại trước sau gì thì cũng sẽ phải, nếu mà tham gia nền chính trị này thì trước sau gì cũng sẽ dính dáng rất nhiều đến cái thể chế làm ở tại Việt Nam. Thì chúng tôi muốn được biết ý kiến của quý thính giả, và xin được mạn phép chị Thu Nga nhỉ, chúng ta sẽ mạn phép xin lỗi quý thính giả nào mà dùng cái làn sóng này để mà chỉ trích các đối thủ khác. Quý vị có thể nói rằng quý vị bầu cho ai và tại sao quý vị bầu cho người đó, và đặc biệt quý vị khuyên con em như thế nào, có lẽ nên ứng dụng đối với con em thì hơn. Còn thì cha mẹ thì như chị Thu Nga nói đó, mình biết là mình muốn bầu cho ai và mình bầu cho ai rồi, nhưng mà làm sao để mình khuyến khích lôi kéo con em cùng tham gia vào trong cái cuộc bầu cử này, thì cha mẹ dùng như thế nào để nói chuyện với con em mình, hay chị Thu Nga nhỉ?
Dạ vâng. Và quý vị có thể là gọi vào để mà có thể quý vị nêu lên cái ý kiến của mình, tại sao bầu cử là quan trọng và chúng ta nên khuyên các con em của chúng ta thế nào. Và chúng tôi lặp lại một lần nữa là quý vị nào mà dùng cái làn sóng này để chỉ trích cá nhân, hội đoàn hay đoàn thể nào đó thì chúng tôi xin được bắt buộc là phải cúp điện thoại của quý vị.
Xin được mời vị thính giả đầu tiên trên đường dây ạ. Dạ, chúng tôi đang nghe đây. Vâng, chắc là quý vị gọi từ lâu rồi, thành ra để lại đi chỗ khác, chúng tôi xin chuyển qua làn sóng khác. Xin mời quý vị trên đường dây. Vâng, xin mời vị thính giả đang ở trên đường dây
ạ. Thưa tôi tên là Nguyễn đấy.
Vâng, xin chào ông Nguyễn.
Dạ, thưa tôi ở Út Tân này trên 30 năm rồi.
Dạ vâng.
Và tôi đã tham dự rất nhiều cái cuộc bầu cử. Cái đơn vị 149 á, thì nó đã có ở đây từ lâu rồi. Và từ hồi xưa giờ nó chưa bao xảy ra những cái chuyện mà lộn xộn như là hiện tại. Thì cái điều đó làm tôi mắc cỡ vô cùng. Tôi phải nói mắc cỡ. Là bởi vì những cái người mà ra ứng cử cho chức vụ dân biểu tiểu bang là những người sẽ làm luật cho mỗi người dân nghe theo sau này, mà những người đó đã không tuân hành cái luật lệ hiện có. Mình không thể biện minh bất cứ cái điều gì cả. Nếu bên nào mà làm vi thì để cho cái ủy ban bầu cử ta xét, không cần phải dùng những cái hành vi mà nó không được đẹp trước mắt những cái đài truyền hình.
Vâng, thưa ông Nguyễn, đó là điều mà ông sẽ chỉ dẫn cho con, cho con cháu ông phải không?
Vì vậy, tôi sẽ khuyên các con tôi rằng là nếu bầu cho ai đó, thì nên chọn những người nào có một thành tích cố định, vững chắc. Nghĩa là không phải là nhảy ra, nhảy vô như cóc. Không phải là lấy những cái đề tài rất là hấp dẫn, rất là kêu, như là người thai, phá thai hoặc là đồng tình luyến ái. Là bởi vì khi nói chuyện người thai đó, thì chính công giáo không cho người thai, thì là người thai nghĩa là không cho phá thai, nhưng mà phá thai sau 20 tuần hay trước 20 tuần chẳng nghĩa lý gì cả, nó cũng là phá thai mà thôi. Mà khi mà đối với kinh nghiệm mà phá thai đó, chẳng ai phá thai trước sau 20 tuần cả. Vâng. Là bởi vì 20 tuần 5 tháng nó lớn hơn rồi. Thường thường chỉ từ tháng thứ nhất thôi, nhưng mà phá thai rồi. Thành ra cái chiêu bài đó nó không có nói.
Vâng, thưa ông Nguyễn, như thế này ngày hôm nay ông Nguyễn đã đi bầu chưa ạ?
Dạ, tôi bầu rồi.
Vâng, vậy thì rồi các trong gia đình ông đã có đi bầu chưa? Đã đi bầu hết
chưa? Dạ, tôi đi bầu liền. Tôi khuyến khích tất cả mọi người đi bầu.
Ồ, vâng.
Và tôi đi bầu ngay những ngày đầu tiên.
À, vâng.
Bởi vì tôi chỉ chờ cơ hội này tôi nói lên cái cảm nghĩ của tôi về cái vấn đề bầu cử. Bởi vì tôi bất mãn lắm, bất mãn bởi vì tại sao là tôi lại chọn những người mà người ta là gọi là người ta dân biểu để mà người ta làm luật cho tôi theo mà người ta nói tôi không thuận lợi.
Dạ vâng, dạ. Cảm ơn ý kiến của ông Nguyễn rất là nhiều. Vâng, ông nói lên cái nỗi ấm ức của ông. Chắc chắn trong cuộc bầu cử thế nào cũng có rất nhiều người ấm ức của chị Thu Nga, tại vì nói chuyện về chính trị và tôn giáo là luôn luôn là không bao giờ là đi tới được một cái sự đồng thuận. Nhưng mà làm sao để chúng ta bất đồng nhưng mà không có bất hòa, để đến cái độ mà nếu mà hai phe tranh cử rồi đó mà rồi sau đó thành bất hòa với nhau rồi gây chia rẽ trong tập thể người Việt thì cũng là một điều rất là đáng buồn. Hả chị Thu Nga nhỉ?
Dạ vâng, đúng rồi. Vâng, vì vậy cho nên là chúng ta thấy rằng cái việc mà nói về chính trị hay nói về tôn giáo là những cái đề tài mà rất là thích gì. Chúng ta sẽ đi đến những cái cuộc tranh luận mà có khi là nó rất là trầm trọng. Tuy nhiên rằng cái theo một cái câu mà của Aristotle về định nghĩa của con người đó, theo bản tính, con người là một con vật chính trị. Vì vậy cho nên là chúng ta có bây giờ có tránh né đi nữa, chúng ta cũng cần có một cái thái độ chính trị, là chúng ta dùng cái lá phiếu của mình để mà chọn những cái gì mà chúng ta chọn, phải không chị?
Vâng, và rất là cảm ơn ông Nguyễn đã nói, đã theo đúng như cái điều chúng tôi yêu cầu là ông cứ kể nói lên cái mức của ông, nhưng mà ông không có đặt cái cá nhân về nghề nào. Xin mời vị thính giả kế tiếp trên đường dây ạ. Dạ, xin mời vị thính giả kế tiếp trên đường dây.
Dạ vâng, xin chào hai cô trên đài, cô Phương Thuyền,
Thu Nga,
cô Thanh Thủy và cô Thu Nga.
Vâng, xin được biết cái danh chị.
Dạ, mình tên là Kim.
Vâng, chào chị Kim.
Mình thì tí nữa sẽ đi bầu. Thì năm nay mình cũng lớn tuổi, con thì cũng còn nhỏ, nhưng mà chưa có đi mình, nhưng mà mình vẫn nói với con mình là mình sẽ bầu, sẽ đi vote cho những người nào mà trong lịch sử mình thấy là những người dân biểu đó, khi mà họ ra, họ được cái lá phiếu và được bầu cử, được nhận cái chót rồi đó, thì họ phải làm được gì cho cộng đồng Việt Nam của mình. Chứ còn không, mình phải coi trong the past, là trong mấy năm trước, những vị dân biểu ai đã làm được những cái chuyện gì, thì mình sẽ đi bầu cho người đó.
Vâng, nhưng mà chắc chị Kim cũng biết rằng con em chúng ta sanh ra lớn lên ở bên này đó, thì khi nghe cái điều đó thì không biết nó có đồng ý không, tại vì nó sẽ nói rằng một vị người ra tranh cử trong dòng chính là phải phục vụ tất cả mọi người dân, chứ không phải là chỉ ra tranh cử trong riêng cộng đồng Việt Nam. Thành ra nếu mà nói nhìn chung chung như vậy đó thì như vậy sợ nó có đồng ý không chị? Hay là
như thế này, chính cháu thì cháu nó coi nêu thì nó cũng thấy, nó nói rằng là giống như cộng đồng người mẹ đi, giống như hồi nãy cô Thu Nga cũng có nói rằng là cộng đồng người mẹ họ đi bầu rất là nhiều,
Đúng.
Tại sao họ đi bầu rất là nhiều là vì sao? Khi mà cái người họ ra, họ được nhiệm kỳ rồi đó, họ làm rất nhiều cho cộng đồng người mẹ, họ làm rất nhiều. Không, tôi thấy cộng đồng Việt Nam mình, những người dân biểu ra là không có làm được nhiều lắm. Đó, cho nên khi đứa cháu nó nói, cháu con coi, cháu nói rằng là even ngay cả cái người cảnh sát mà bị cái tội biển thủ tiền của học sinh ngày hôm qua, ngay cả ông trưởng thì cảnh sát đó, ông sẽ bị vô tù, nhưng mà dân chúng mẹ vẫn còn rất là hâm mộ ông, nói là khi mà ông lên thì cái đa số cái trộm cắp đó nó bớt đi, nó an toàn. Thì họ mới làm được cái gì cho dân của họ thì họ mới bầu tiếp cái người đó. Cho nên rằng là tôi sẽ đi bầu cho cái người nào mà làm được cái gì cho cái quận hạt 149 này.
Vâng, cảm ơn.
Tôi có trong đầu nhưng mà tôi không thể nói là người nào.
Nhưng mà vâng, nhưng mà chị sẽ nói là những người đã làm hay những người nói sẽ làm, thì chị cũng biết là chính trị, nhiều người,
chính trị gia nào
khi tranh cử thì cũng nói hay lắm.
Họ đã nói, họ nói rồi đó, họ nói hay lắm nhưng mà họ không làm. Họ chỉ mượn cái danh nghĩa họ được để mà họ không làm cái gì hết. Cho nên mình sẽ biết rằng là thôi bây giờ trong quá khứ họ đã nói và họ không làm.
Đúng,
thì không bao giờ nên nghĩ tới người đó nữa. Mình phải nghĩ tới những cái người mà tương lai cứ cho một cái cơ hội đi, những người mới sẽ có thể sẽ làm được những gì hay hơn những người mà đã từng làm rồi và hứa rất là nhiều mà vẫn không làm cái gì cả.
Vâng, cảm ơn chị Kim rất là nhiều. Nhưng mà cái đề tài mà chị Kim nói với chị Thu Nga, chắc một bữa nào khác mình phải trở lại cái đề tài này phải không chị? Khi mà nói đến chuyện mà người Việt với người Việt phải sẽ đặt cái quyền lợi của người Việt lên trên người khác thì cũng sẽ lại gây ra một cái cuộc tranh luận khác, mà đó sẽ là một cái đề tài khác. Riêng trong ngày hôm nay chúng tôi xin được nhắc lại đề tài ngày hôm nay là nói về cái nền chính trị hiện nay, thế nào là một cuộc bầu cử trong sáng, tích cực, và thế nào là một cuộc bầu cử tiêu cực, và làm sao cha mẹ và phụ huynh Việt Nam làm sao để mà có thể chia sẻ với con em về cái điều này. Xin mời vị thính giả kế tiếp trên đường dây ạ.
Alo, xin chào hai chị.
Dạ, xin được biết cái danh của ông.
Ông ạ.
Tôi là ông Nguyễn luôn ạ.
Vâng ạ, chào ông Nguyễn.
Để lấy tên họ cho chắc ăn đi. Chắc ăn nhất.
Dạ, vâng.
Dạ, tôi có nghe qua cái chương trình thì nói rất là thích, tại vì đối với tôi cũng muốn phát biểu, tôi cũng muốn đưa cái lời ý của tôi. Nói thật đó là cái vấn đề đó, chúng ta là những người tị nạn cộng sản, chúng ta phải rất là cẩn thận trong một cái lá phiếu của chúng ta. Bởi vì cái đất nước của chúng ta vẫn là coi như là lúc nào cũng nằm trong con tim của chúng ta. Tôi nhất định là sẽ không bầu cho cái người gọi là cơ hội chủ nghĩa. Cơ hội, tức là ngày hôm nay nói chống cộng nhưng mà vẫn về Việt Nam để bắt tay với Việt Cộng, đưa vợ về để mà trình diện với Nguyễn Minh Triết, đi vào nhà Nguyễn Thanh Sơn, nó bái lại trong nhà nó. Nó ăn nhậu với thằng Việt Cộng.
Vâng.
Thành ra cái chuyện đó, đó, chúng tôi là những người chống cộng, chúng tôi tuyệt đối là chúng tôi, nghĩa là phải coi như là không có nói chuyện với cái đám đó. Bởi vì tôi nói thật, chính nhà tôi đấy nhá, ngay cái ngày hôm mà mái đó lại có một cái bảng cấm mà lại không được lệnh, không được phép của tôi, tức là cái bảng A Hoàng cấm ngay ở ngay cầu thang nhà tôi.
Dạ vâng, thưa ông Nguyễn, dạ, vâng, 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 phải xin lỗi ông Nguyễn điều này. Dạ.
Khi mà tôi cấm cái bảng, một bảng của một người dân biểu Việt Nam nữa.
Vâng, vâng. Nhưng mà xin lỗi ông Nguyễn, điều này chúng tôi đã xin lỗi trước rồi, là xin quý vị đừng có nhắc tên ứng cử viên nào cả. Thật ra quý vị có thể nhắc được lắm, nhưng mà cái khuôn khổ của tình yêu và gia đình chúng tôi chỉ muốn đang nói, đưa về cái đề tài là phụ huynh Việt Nam sẽ chia sẻ với con em như thế nào. Đó, khi mà chúng ta nhắc tên người này lên ấy, thì phe bên kia lại nhắc tên bên kia lên, rồi cứ thế là lại xảy ra một cái cười, lại dừng cái làn sóng này để mà chỉ trích lẫn nhau, hay chị Thương Anh nhỉ?
Dạ vâng, thì cái chương trình nào lúc mà bắt đầu thì chúng tôi cũng có thưa như vậy. Tại vì nếu mà cho một bên nói mà bên kia không nói thì chúng tôi thế nào là cũng bị phàn nàn. Vì vậy cho nên là trong cái khuôn khổ mà tình yêu và gia đình, khi mà chúng tôi nói mà cái việc mà bầu cử hay là làm chính trị, nói chung lại cái chữ mà làm chính trị thì nó cũng to tát lắm. Và chắc chắn rằng trong lòng của quý vị cũng có nhiều cái uẩn khúc lắm, rồi có nhiều người nói nhiều nhưng mà chẳng có thực hiện được bao nhiêu. Và khi mà nói nhiều mà không thực hiện được bao nhiêu thì trở thành ra là một cái đề tài cho người ta bàn tán, giống như là ông Obama hiện thời chẳng hạn. Và lúc nãy đó thì Thu Nga cũng có nói là phần đông là những người mà lớn tuổi, thế hệ đi trước thì đi bầu rất là đông, nhưng mà thế hệ thứ hai, chắc là chưa có thế hệ thứ ba đâu, thế hệ thứ hai thì mà hồi nãy Thu Nga nói là không có, thay vì nói là giới trẻ thì nói là con nít thì nó không trúng. Ý là muốn nói rằng giới trẻ tức là thế hệ thứ hai đó, có nhiều khi các em chưa có vì cái công ăn việc làm, các em chưa có muốn đi bầu hay làm sao đó, thì chúng ta phải làm sao mà để cho các em, con em của chúng ta đi bầu, thì cái điều đó mới là cái sự thành công của cái thế hệ đi trước như là chúng ta, phải không chị Thủy? Vì vậy cho nên là chúng ta nhắc nhở với các con em rằng chúng ta đang ở trong một cái xứ tự do như thế này, thì chúng ta hướng dẫn khi mà các con em của chúng ta còn nhỏ tuổi, thì càng lớn lên thì các em lại càng để ý nhiều đến cái việc mà cái lá phiếu của mình, cũng như là tham gia trong cái dòng chính, tham gia về cái dòng chính chính trị của Hoa Kỳ nhiều hơn. Tại vì chúng ta có người Việt nhiều ở trong đó thì chúng ta cũng hãnh diện, nhưng mà chúng tôi không có phải là nói với quý vị rằng là cứ thấy người Việt là cứ đi bầu bừa đi. Tức là chúng ta cũng phải xem cái trình độ cũng như là cái đạo đức và cái hoạt động của họ như thế nào đối với cộng đồng người Việt quốc gia tị nạn cộng sản.
Chị Thương Nga biết không, thường thường đó, những người mà các bậc phụ huynh hay những người lớn tuổi mà có kinh nghiệm, người ta hay nhìn vào cái quá trình, cái bản thân của từng ứng cử viên để người ta xét cái con người đó. Nhưng mà giới trẻ thì nhiều khi lại chỉ thích nghe những lời nói hay, hay là nhìn vào những cái hành động nhất thời thôi. Thành ra, tại vì họ quan niệm rằng, ồ, kỳ bầu cử này đó, người ta nói hay quá, giờ thôi mình bầu đi để cho người ta lên xem làm được gì không, nếu không làm được gì thì kỳ sau mình lại bầu cho người khác. Họ quan niệm một cách đơn giản như vậy, nhưng mà đối với người Việt Nam mình thì hay có cái tính người ta gọi là cái gì đó hay nhìn vào trong một cái con người để mà xét toàn bộ cái con người đó. Nhất là Việt Nam, người ứng cử tri Việt Nam rất là khác đối với các cử tri khác, nhất là thế hệ thứ nhất hoàn toàn khác với thế hệ thứ hai, thứ ba, tại vì đem theo rất nhiều những cái kinh nghiệm xương máu, chị Thương Nga nhỉ. Thành ra không thể nào mà có thể mà chọn cái lá phiếu mà đi ra ngoài được những cái điều kinh nghiệm, hay là những cái rung động, hay là những cái nỗi thao thức của cái trái tim của một người Việt Nam được. 7136648002, xin được mời vị thính giả kế tiếp trên đường dây ạ.
Dạ xin chào ạ, chúc mừng quá.
Dạ vâng, xin được biết cái danh của chị.
Dạ em ức quá mà nói không được, giờ mà gọi được là mừng lắm ạ.
Dạ xin biết tên chị được không?
Dạ em tên là gái chị.
Vâng, chào chị gái. Dạ
em xin có ý kiến như thế này chị, vì nãy mới nói đó, em nghe là em rất mừng cái câu nói của chị đó. Tại vì mình phải, cái lá phiếu rất là quan trọng, mình phải coi người nào họ đứng ra họ làm hay cho cái cộng đồng thì mình phải ủng hộ người ta chút. Cho nên nhá, em ấm ức quá mà em nói không được. Bây giờ người Việt Nam có hai người mà có một người ra tranh cử như vậy giành nhau cái lá phiếu này rất là tội nghiệp cho ông hết bơ vỏ đó, giống như mà vật đó trên xem lưng cho người ta xem lưng vậy đó. Với hơn nữa là em có ý kiến như thế này, giờ em muốn
chị ơi, nhưng mà ngày hôm nay chị có đi bầu chưa?
Dạ, em đi bầu mà em mất cái license, em license cũ mà không có cho em làm giấy tờ nên đi bầu, mà bây giờ em đi bầu hồi sáng rồi, em mới được lại cái license đi bầu hồi sáng rồi.
Ồ vâng, rồi thì cả trong gia đình chị, ông xã với con cái có đi bầu luôn không?
À, có, em phải khuyến khích con em đi bầu chứ, dù nó không biết như thế nào nhưng mà em phải nói cho nó biết, nó hiểu chứ, em phải nói cho nó đi bầu.
Vâng.
Nó sinh ở đây nhưng mà nó cũng phải tranh thủ đi bầu cho em.
Vâng, khi mà chị chọn một ứng cử viên thì chị chọn theo cái tiêu chuẩn như thế nào chị?
Dạ, thì mình thấy người ta làm những cái điều hay cho cộng đồng, nhất là cho cộng đồng trước. Em phải đi bầu cái đó trước, rồi sau đó em mới nhìn thấy làm việc cho người Mỹ sao. Em mong muốn cho Việt Nam mình nó trở thành một đất nước tự do như các nước khác trên thế giới. Em chỉ cầu mong như vậy, cho nên em muốn bầu cho người nào làm được cho cộng đồng.
Dạ vâng, dạ cảm ơn, dạ cảm ơn ý kiến của chị gái.
Em thấy mấy làm cho mấy ông cộng mấy ông mà hay nói với trên đài á, mấy ông gì
dạ vâng, cảm ơn ý kiến của chị gái rất là nhiều. Khán giả cũng còn đầy trên đường dây mà, nhưng mà chị Thương Nga ơi, chúng tôi cũng đang có một đặc phái viên của đài hiện giờ đang có mặt ở tại phòng phiếu, cũng đang làm thực hiện cái nghĩa vụ của người cử tri đây. Chị Thương Nga, bây giờ chúng ta sẽ nhận điện thoại của vị đặc phái viên này nha chị nhá.
Dạ vâng ạ.
Vâng ạ, xin mời ạ. Xin mời anh Dương Phục.
Dạ vâng, xin chào chị Thu Nga, chị Vũ Thanh Tuỷ, chào hai chị, gớm hay nghe hai chị nói thúc xúc đi bầu cử, sốt ruột quá, thành ra phải đi bầu. Thành ra chị Thu Nga nói rằng là đừng có đi kêu gọi người khác đi bầu mà mình không đi bầu, thành ra nghe đụng chạm quá, tôi phải đi bầu ngay lập tức. À, nói đùa một chút cho vui, nhưng thật sự ra năm nào chúng tôi cũng đi bầu, cũng cùng một địa điểm. À, cái địa điểm chúng tôi đang có mặt bây giờ trên đường Bel Air đó, chị Thu Nga xa thì không biết, cho Bel Air thì là một cái nơi rất là quen thuộc với cộng đồng Việt Nam ở đây rồi. Cái chỗ này là chỗ góc đường ngay kế bên một cái khu shopping center của người Việt Nam trên góc đường Bel Air và cái đường Marybeth đó. Vâng, cái chỗ
đường
này
Harvard.
Thì Harvard, vâng. Chỗ này thì khi mà chúng tôi vào đó thì nó vắng lắm. Cũng tìm hiểu lý do tại sao thì những người đã đi tình nguyện, đa số là những người tình nguyện làm việc ở đây, thì thường giờ này đó thì thường giờ buổi trưa hoặc là giờ buổi chiều xong làm việc thì đông hơn. Thì cái không khí hôm nay ở đây thì có cái không khí làm việc rất là nhộn nhịp, rất tự do, những người làm việc tình nguyện rất là vui vẻ, họ chào hỏi vui vẻ lắm. Và tôi có đánh giá là từ lúc bước chân vào phòng phiếu cho lúc bỏ xong phiếu thì mất độ khoảng chưa tới 10 phút thôi. Tùy theo cái chọn lựa nhanh hay chậm, nếu mà mình đã có trong đầu là định bầu cho ai hoặc bầu cho đảng nào thì rất là nhanh. Và chúng tôi thấy là khi mà chỉ cần đưa cái driver license ra, họ dò tên cho một cuốn sổ, thấy có tên của mình bởi vì mình đã là cử tri trong cái khu vực này hoặc là đã bầu năm ngoái, thì cái sổ sách nó vẫn còn đó và phải điền một cái đơn rất là đơn giản là tên, tuổi, địa chỉ, vân vân mà thôi. Và cái đơn đó đặc biệt đó, thì ở cái nơi này chúng tôi không biết ở những cái nơi khác như thế nào, là có cả tiếng Anh lẫn tiếng Việt lẫn tiếng Trung Hoa. Và khi mà ra tới mấy bầu cử đó thì cũng có được cái sự chọn lựa là nếu mà muốn bầu bằng tiếng Mỹ hay là bầu tiếng Việt hoặc là bầu bằng tiếng Spanish thì cũng đều được cả. Thì cái thủ tục rất là đơn giản. Đó là cái cách bầu. Còn chị Thu Nga, chị đừng hỏi là đi bầu chưa, bởi vì đương đi bầu rồi. Hiện nay đương có mặt ở phòng phiếu bầu cho ai thì cái này là không thể nào nói được cho chị Thu Nga.
Đi bật đâu. Đi, bật mí đi. Bật mí đi.
Dạ, không bật mí được. Thế nhưng mà cái kỳ bầu cử này ta gọi là midterm, cái bầu giữa mùa đó là đa số là người ta nghiêng về bầu đảng này hay là đảng kia. Đó là cái cách bầu cử chung chung. Nếu mà quý vị nào mà theo đảng Cộng Hòa hay đảng Dân Chủ chỉ cần bấm một cái nút là tất cả là cứ ứng cử viên đủ mọi loại chức vụ thì là đi theo là đảng Dân Chủ hoặc là đảng Cộng Hòa. Nếu mà ngược lại lại thích đảng Cộng Hòa nhưng mà lại muốn chọn là một ứng cử viên là đặc biệt là đảng Dân Chủ thì cái đó nó là phải chọn lựa từng theo cái chức vụ thì cũng đơn giản thôi.
Hoặc là có một cái cách nhanh khác đó, tức là vẫn có thể chọn theo đảng, nhưng mà sau đó nó sau khi mà mình chọn xong nó trước khi mình bấm cái chữ bầu đó thì người ta sẽ duyệt lại hết tất cả từng cái điểm cho mình, thì khi đó có vẫn có thể quay trở lại để
đúng
mà
yeah.
Vâng, để mà bầu lại cho cái người mà của đảng khác mà mình muốn
đúng
bầu
rồi.
Thì mình sẽ ân click cho nó ra rồi mình bầu lại vào cái tên đúng tên người kia thì
đúng
cái
rồi.
Cách đó cũng là một cái cách rất là nhanh anh Phục.
Vâng đúng như vậy, nhưng mà bầu như vậy tội nghiệp với chị Thu Nga ha.
Các bạn
tội quá chứ phải bầu nguyên đảng xong chọn trích một ông băng ông nguyên đảng một tiền
dạ thành ra cái đó mình phải cần nhắc nhở với là quý vị ví dụ như là quý vị click một trên cái đảng Cộng Hòa nhưng mà có một cái người nào mà Dân Chủ mà quý vị thích, quý vị đi xuống cái tên cái chỗ mà cái chức vụ đó quý vị là uncheck cái người mà quý vị không thích và check mark cho cái người mà quý vị thích. Hoặc là ngược lại, quý vị bầu cho Dân Chủ, quý vị chọn một ông Cộng Hòa, quý vị cũng làm cái cách đó. Nhưng mà khi mà quý vị mà đã để bấm cái chữ vote rồi, thì quý vị không thể sửa được nữa.
Vâng, cảm ơn cách nào sửa nổi.
Yeah.
Cảm ơn hai chị, người chỉ dẫn hướng dẫn cho cái cách bầu cử cho chúng tôi. Nhưng mà hai chị đã đi bầu chưa?
Bầu rồi.
Bầu mà mình vẫn chưa bầu.
Không, mình không thể nào mà xứ người khác khi mà mình chưa làm chứ điều
rồi,
gì mình không làm.
Tại vì mình thấy cảm thấy mắc cỡ với lương tâm lắm. Cho nên
vâng,
bầu rồi anh
ơi. Dạ. Nghe cái chương trình đó, hai bà nói với nhau thì rất là đồng ý. Ở một điểm là chúng ta đó đến nước Mỹ này đã kêu mang chúng ta và chúng ta đã vào quốc tịch. Thì khi mà vào quốc tịch đó, vừa là một cái bổn phận đi bầu, vừa là một cái quyền lợi. Cái quyền lợi của một người, chúng ta là người cử tri mà gốc Việt đó, thì nó tạo nên được cái sức mạnh cho cộng đồng Việt. Khi mà người ta điểm tên, ta thấy những cái họ nào là họ Trần, họ Nguyễn, họ Phạm, họ Dương đó, thì người ta được liệt kê là người ở Việt Nam. Thì mới tuần trước thôi chúng ta kết thúc cái cuộc mà bầu cử sớm đó, thì ngay ở head county này đó thì đã đưa ra cái con số là trên 5.000, gần 6.000 người Việt Nam đi bầu sớm. Đây là một con số kỷ lục, nó vượt lên những con số năm ngoái, chứng tỏ rằng người Việt Nam chúng ta càng ngày càng khuyến khích nhau và càng đi làm, vừa làm bổn phận vừa thực hiện được cái quyền công dân của mình bằng cách đi bầu, con số nó cao hơn. Và cái con số đi bầu cao hơn năm nay thì có nhiều người cho rằng nó cũng có lý do là càng ngày càng có đông người Việt Nam ra tranh cử. Và đặc biệt năm nay đơn vị 149 thì chúng ta đã nói rất là nhiều lần có hai ứng cử viên trong một đơn vị, nhưng mà cả hai ứng cử viên đều là người Mỹ gốc Việt, đều là người Việt thành thử. Cái điều này nó cũng gây ra cái sự phấn khởi nhộn nhịp trong cộng đồng Việt Nam. Cái ngày đi bầu ngày hôm nay, bầu cho ứng cử viên nào cũng được, luật sư Hoàng Duy Hùng của Đảng Cộng Hòa hay là dân biểu Vô Võ của Đảng Dân Chủ, nhưng mà chúng ta khuyến khích nhau đi bầu thì ít nhất là cũng có được một cái người ứng cử viên ra tranh cử và sẽ đắc cử là người gốc Việt, thì điều đó rất là có lợi cho cộng đồng Việt Nam, minh bạch cho quyền lợi của cộng đồng Việt Nam. Thì đó là một cái điều mà nếu mà giờ phút này bây giờ là 1:22, nếu quý vị nào chưa đi bầu thì từ nay cho đến từ lúc này cho đến cuối ngày thì quý vị
7 giờ tối.
Vâng, 7 giờ tối thì quý vị có thể đi bầu, rủ nhau đi bầu, khuyến khích nhau đi bầu. Như là chị Thu Nga vẫn thường hay nói, có bầu thì cũng đi bầu, mà không có bầu thì cũng đi bầu. Và đừng có khuyến khích trẻ con trong nhà đi bầu mà mình không đi bầu. Thành ra cái năm nay đó thì là một cái năm rất là đặc biệt. Đấy, có rất là nhiều gia đình bàn tán nhau về chuyện bầu cử. Vợ chồng rủ nhau đi bầu đã đành, cũng khuyến khích những con cái mà đã có thẻ cử tri thì đều có đều thi hành cái bổn phận công dân, một quyền lợi công dân, thì đây là một cái điều mà tự chúng ta thấy là rất là phấn khởi khi mà con số người ở Việt Nam đi bầu nó đông hơn những năm khác. Vâng, chị trở lại với chị Thu Nga với Linh Thủy.
Vâng, xin cảm ơn anh Dương Phục rất là nhiều. Quý thính giả cũng vẫn còn đây trên đường dây. Vâng, thành ra nếu mà anh cũng muốn cùng tham gia cái cuộc cuộc nói chuyện này với lại quý thính giả của Tình Yêu Và Gia Đình thì xin anh cứ ở lại trên làn sóng. Vâng, xin mời vị thính giả kế tiếp trên đường dây ạ.
Hello.
Vâng, chúng tôi nghe đây, xin được biết cái danh của ông.
Dạ, cháu tên là Nguyễn á.
Vâng, chào Nguyễn.
Dạ, tại vì cháu đã bầu rồi nhưng mà cháu không nói là bầu cho người nào.
Vâng, nhưng mà chọn theo tiêu chuẩn như thế nào và có
dạ, thì,
có bàn luận trong gia đình không?
Dạ, cũng tại vì cháu độc thân đó, nhưng mà cháu thấy một cái quan điểm như thế này nè, là tại vì đơn vị 149 á, thì có hai người Việt Nam mình. Nhưng mà cháu thấy, tại vì cháu thường nghe mấy cô bác hay là mấy người lớn ta thường nói cái câu là vạch áo cho người xem lưng. Thì cháu thấy là, nói chung là người nào cũng lưng, cũng thẹo, đủ thứ tùm lum hết đó. Thì thấy gì á, tại sao mình không đi tới từng nhà, từng khu phố, mình gõ cửa, mình kêu mời người ta ủng hộ cho mình. Mà tại sao mình cứ ngồi đó, mình cứ chỉ trích qua, chỉ trích lại, rồi đem những cái xấu, rồi nói tùm lum tùm la đó. Thì nó cứ không cần thiết để nói là cái gì. Chủ yếu là khi mình được bầu, mình có làm được những cái gì khi mà mình đã nói ra không? Lúc mình đi tranh cử mình nói. Rồi mình nếu mà mình được vô cái chức vụ đó rồi mình có làm đúng những cái đó không? Thì đó là cái quan điểm của cháu vậy thôi, là cái thứ nhất. Cái thứ hai, khi mà cháu bước vô phòng bỏ phiếu á, thì cháu thấy hơn 20 người, hơn 20 tên để mình chọn vô bầu mà thậm chí cháu không biết cái người đó là người nào. Tại vì mình chưa bao giờ mình biết cái người đó, chưa bao giờ thấy mặt mũi cái người đó, không biết cái người đó là ra làm sao á, thì cũng khó mà bầu. Thì ví dụ như nào mình biết thì mình dễ hơn, mình có thể mình nhìn cái tên, mình đã từng biết cái người này, mình đã từng thấy người này, mà từng nói chuyện với người này, thì nó đâm ra nó giúp cho mình dễ, nó bầu hơn.
Anh Nguyễn ơi, vì là cơ quan truyền thông Việt ngữ đó, cho chúng tôi được hỏi một cái câu này. Anh có bao giờ anh bầu vì anh nghe thấy cái tên quen thuộc không? Tại vì thí dụ như có nhiều thính giả quan niệm rằng nếu một ứng cử viên mà họ đã quan tâm tới người Việt đủ để mà họ chịu tranh cử ở trên cái làn sóng của các cơ sở truyền thông Việt ngữ đó, thì có nghĩa rằng họ quan tâm đến người Việt Nam mình. Thì ít nhất là như vậy, mình cũng biết hơn là người mình không biết.
Thí dụ như cháu đưa điển hình, thí dụ như ông John Coyne thì ông quen thuộc với cộng đồng Việt Nam. Rồi ông Alan Wynne thì ông cũng quá quen thuộc với cộng đồng Việt Nam. Khi mình nhìn vô mình thấy cái tên là mình biết cái người này làm việc trong cái đơn vị của mình, hay là trong cái cộng đồng của mình, hay là những cái cộng đồng khi mà mình có những cái tổ chức gì đó, cái mình mời người ta xuống, người ta tham gia với cộng đồng mình, đâm ra mình nhìn mình biết. Còn có nhiều người mình chưa bao giờ mà mình thấy cái người đó, bây giờ mình kêu vốn cho người ta thì mình sẽ xem mình vốn, nhưng mà mình không biết người ta là ai để mình vốn.
Đúng vậy, mà nhiều khi người ta cũng không quan tâm đến mình. Vâng, cảm ơn ý kiến của anh Nguyễn rất là nhiều nha. Vâng, xin mời vị thính giả.
Gần hết giờ rồi chị Thủy.
Vâng, xin phép nhận điện thoại của một vị thính giả chót nữa thôi, đã lỡ bấm vào rồi. Vâng, xin mời vị thính giả cuối chương trình hôm nay ạ.
Dạ, chào hai chị, tôi tên Bao, tôi có ý kiến như thế này là đi bầu cử, mình bầu cử hai người, giữa hai con ma đó, mình chọn con ma nào thì mình bầu. Và tôi thì chưa đi bầu, tôi chờ gọi bạn bè cỡ ngàn người tôi đi bầu tổ chiều nay. Cái người nếu mà mình mà đại gọi là đại ngoại giao đó, nhà đại ngoại giao đại diện cho thành phố Houston về Việt Nam đó, mà cái người tụi Việt Cộng nó ra tiếp mình mà nó mang dép đó, tôi sẽ bắt họ đi vô mang giày rồi ra tiếp mình. Cái đó mới gọi là đại ca ca, quên, đại
cảm ơn. Dạ, cảm ơn ý kiến của ông và chị. Ông ấy chiều nay cùng với bạn bè mà có 1.000 người đi bầu thì như vậy là cũng tạo nên cái sức mạnh lớn lắm đó. Vâng, chị Thu Nga và anh Dương Phục, chúng ta chỉ còn vài phút nữa thì xin mời chị Thu Nga đúc kết chương trình hôm nay. Chúng tôi cũng chân thành cáo lỗi với những cái thính giả còn trên nền dây, trong đó có cả vị thính giả Vũ Thương thì cũng bấm vào, nhưng mà rất tiếc là không còn giờ, chỉ đủ giờ để chúng tôi có thể đúc kết chương trình này thôi. Thì xin mời tất cả những cái vị nào chưa đi bầu thì bây giờ hãy chuẩn bị đi cầu đi bầu đi, chứ không phải chiều nay sợ là thành phố Houston trời sẽ mưa lớn thì lúc bây giờ khó đi hơn. Bây giờ thì chưa mưa chị Thu Nga, nhưng mà đang đe dọa dữ lắm rồi.
Dạ vâng, đe dọa lắm rồi, nhưng mà chúng ta cũng thấy rằng lá phiếu chúng ta đi bầu nó quan trọng hơn, và nó giúp cho mình rất là nhiều thứ. Vì vậy cho nên quý vị chỉ mang ô, mang dù và mặc áo mưa mà đi bầu thôi. Và chúng ta thấy rõ rằng cái việc mà bầu cử nó quan trọng như thế nào. Qua một cái sự kiện mà ở tại Hồng Kông thì chúng ta cũng đã thấy rằng ở tại đó thì khi mà tuổi trẻ đã đứng lên để mà là đòi nhà cầm quyền, nghĩa là cho không có được là kiểm soát cái việc mà bầu cử, cũng như là không có đưa ra những cái thành phần mà của họ để đưa ra. Và chúng ta cũng biết rằng Trung Cộng cũng như là Việt Nam là hoàn toàn là họ coi như là những cái vị mà ứng cử hoặc là bắt đi bầu, chứ chúng phải là chúng ta đang sống trong một cái xứ tự do như thế này và chúng ta có quyền đi bầu. Vì vậy cho nên lá phiếu rất là quan trọng. Quý vị nào mà chưa có đi bầu, ngày hôm nay là ngày chót, mở cửa từ lúc 7 giờ sáng cho đến 7 giờ chiều. Quý vị nào phải đi liền bây giờ, cho nếu không là tới chiều rồi quý vị lại có cái việc gì đó, quý vị bận, quý vị không có đi được. Vâng, và chúng tôi rất là cảm ơn quý vị đã theo dõi cũng như là tham gia chương trình để nói lên cái ý tưởng, cái nguyện vọng của mình cũng như là cái quan điểm về cái việc đi bầu. Và hẹn gặp lại với quý vị cũng như là chị Vũ Thanh Thủy và anh Dương Phục trong tuần tới. Chưa đi bầu thì đi bầu, có rồi mà có bầu hay chưa gì cũng phải đi bầu nha anh Dương Phục, đừng có đi ra ngoài đó chỉ nhìn người ta thôi mà không chịu bầu.
Dạ vâng. Vâng, rất là đồng ý với chị Tu Nga về cái chuyện là đi bầu mình chúng ta được hưởng tự do ở cái xứ này. Hãy thử tưởng tượng đi, ở Hồng Kông hàng chục ngàn người xuống đường chỉ vì đòi cái quyền được đi bầu một cách tự do mà vẫn chưa được. Hãy thử tưởng tượng bao nhiêu người Việt Nam đứng ở Việt Nam, cả triệu người đương thèm khát một cuộc bầu cử tự do mà có được đâu. Chúng ta ở đây chỉ tốn một chút thời giờ, 5-10 phút thôi vào phòng bỏ phiếu là chúng ta đã được sử dụng cái quyền tự do. Vâng, đúng như vậy. Bây giờ thì ngoài đường phố bắt đầu hơi mưa rồi đấy. Hồi nãy đó thì chúng tôi khi đến phòng phiếu thì là trời còn đẹp, nó mới âm u một tí nhưng mà không mưa, nhưng mà bắt đầu mưa và đến chiều này thì có thể có những cái cơn mưa lớn hơn nữa. Tuy nhiên chị Thu Nga ơi, trời mưa thì mặc trời mưa.
Đi nữa rồi câu tiếp theo đi, chị Thủy làm tiếp.
Chứ bầu thì cứ bắt bầu mà đi.
Vâng, xin cảm ơn anh Dương Phổ, cảm ơn chị Thư Nga và cảm ơn cùng điều hợp chương trình ngày hôm nay. Xin chúc quý thính giả một buổi tối hôm nay thật là vui. Quý vị các bà nội trợ hãy làm cơm gia đình thật là ngon tối nay để cả nhà cùng ngồi bên nhau và theo dõi kết quả cuộc bầu cử. Đây là một buổi tối để gia đình quây quần bên nhau, chia sẻ với nhau những cái kinh nghiệm lịch sử. Bây giờ thì mình thấy có vẻ không có quan trọng, không đáng kể đâu. Nhưng mà mai sau này nhìn lại thì quý vị sẽ thấy chính những cái kinh nghiệm này trong gia đình sẽ làm nên quan điểm chính trị của con em mình. Và điều đó sẽ hữu ích biết bao cho đất nước Việt Nam trong tương lai. Xin chân thành cảm ơn tất cả những quý vị đã gọi vào đóng góp trong chương trình hôm nay. Và xin chân thành cáo lỗi với những quý vị vẫn còn ở trên đường dây nhưng mà chúng tôi không thể nhận điện thoại được nữa. Hẹn gặp lại quý thính giả chương trình này vào tuần sau.